Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 14 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam bị cáo buộc xảo ngôn tại phiên điều trần nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Người dân khu vực vườn rau Lộc Hưng bị ngăn cản họp báo. Trung Quốc đề nghị giúp Venezuela khôi phục hệ thống điện. Và Hồng Y, George Pell, cựu Bộ trưởng Kinh tế của Vatican, lãnh 6 năm tù về tội ấu dâm.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ bảo vệ các quyền dân sự chính trị tại một phiên họp của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva hôm 11 đến ngày 12 tháng 3. Nhưng các nhà quan sát chính trị nói với VOA rằng những phát biểu của phái đoàn Việt Nam không phản ánh sự thật vi phạm nhân quyền ở trong nước. Nhà báo độc lập Nguyễn Kim Chi nói bà cảm thấy thất vọng về các ý kiến của phía Việt Nam trong phiên đối thoại này.
À, cũng nhiều người mà theo dõi về cái phiên điều trần này mà thì người ta cũng cảm thấy thất vọng về những cái gì mà Việt Nam tuyên bố ở đây. Nhưng về phía tôi thì tôi cũng nghĩ rằng nó là một cái sự thực và cũng không nên hy vọng hay là cái chờ đợi cái điều gì nó lớn ở qua cái phiên điều trần này.
Trong hai ngày, ngày 11 và 12 tháng 3 tại Geneva, Thụy Sĩ, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã tổ chức phiên họp xem xét báo cáo quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam về thực thi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, còn gọi là Công ước ICCPR. Một phái đoàn của Chính phủ Việt Nam gồm 20 thành viên do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc dẫn đầu. Trong đoàn có các đại diện Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan khác. Theo quan sát của VOA, trong phiên đối thoại hôm 12 tháng 3 được tường thuật trực tiếp, các đại diện Việt Nam về phần lớn đọc các văn bản pháp luật được chuẩn bị sẵn và không đi vào chi tiết hay trả lời các thắc mắc của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc. Ông Nguyễn Khánh Ngọc nói tại phiên đối thoại.
Tôi dành mấy ý này để tôi nói để các thành viên Ủy ban hiểu hơn được những cái gì đã diễn ra tại Việt Nam. Thứ nhất thì tất cả những cái gì băn khoăn liên quan đến Công ước và khuôn khổ pháp luật Việt Nam thì hôm qua đại diện Việt Nam cũng đã nói rồi. Tôi chỉ nói như thế này thôi là toàn bộ nội dung Công ước đã được chuyển hóa vào hệ thống pháp luật Việt Nam. Quý vị có thời gian đọc thật kỹ hiến pháp Việt Nam để thấy được cái nội dung của nó. Và tôi có thể khẳng định luôn là không chỉ hiến pháp Việt Nam và rất nhiều đạo luật cụ thể. Hôm nay đại diện các bộ ngành ngồi ở đây trình bày cụ thể là các quyền đó được cụ thể tại luật như thế nào. Cái thứ hai nữa thì cũng có những thành viên quan ngại về điều 14 khoản 2 của hiến pháp. Thì xin quý vị phải hiểu rất đúng mục đích nội dung của quy định này mà tôi đã nói trong bài phát biểu của nó rất là rõ. Đây là quy định vô cùng tiến bộ để chấm dứt tình trạng trước đây là nhiều cơ quan nhà nước ban hành các văn bản hạn chế quyền. Không nên hiểu quy định 14 khoản 2 là hạn chế quyền. Đây là quy định hạn chế cơ quan nhà nước ban hành các văn bản hạn chế quyền.
Bà Nguyễn Kim Chi nói, họ báo cáo chung chung, không cụ thể và không đúng với thực trạng đang diễn ra. Chúng tôi cũng không tin vào những lời hứa của chính quyền Việt Nam như đã phát biểu tại đây. Ông Phạm Lê Vương Cát, một nhà hoạt động đã theo dõi hai phiên đối thoại vừa qua, đồng ý với nhận xét của bà Nguyễn Kim Chi.
Thì trước tiên thì thấy về phía phái đoàn của Việt Nam đó, thì người ta trả lời một cách chung chung, không có chi tiết vào cái vấn đề. Bên phía chính quyền Việt Nam thì hầu như là phủ nhận tất cả những cái cáo buộc về cái việc mà vi phạm các cái quyền mà dân sự và chính trị tại Việt Nam. Họ còn sử dụng tới những cái lý luận hoặc là những nói chính xác hơn là những cái xảo ngôn để mà né tránh vấn đề. Chẳng hạn như cái bên phía Ủy ban Nhân quyền hỏi về cái vấn đề mà biệt giam tại Việt Nam có hay không. Thì phái đoàn Việt Nam mới trả lời rằng ở Việt Nam là không có biệt giam. Cái biệt giam này nó không tồn tại trong cái khái niệm của cái hệ thống pháp luật Việt Nam. Thì ở Việt Nam chỉ có cái hình thức giam riêng, chỉ có giam riêng chứ không có biệt giam đối với những cái người mà vi phạm cái nội quy của trại. Thì qua đó cho thấy đó chính cho thấy cái phái đoàn Việt Nam, phái đoàn đại diện cho chính phủ Việt Nam thiếu đi cái sự chân thành, cũng như là né tránh nhìn nhận những cái hạn chế của mình đối với các quyền nhân sự và chính trị tại Việt Nam.
Tại hai phiên đối thoại, các thành viên ủy ban đã nêu một số vấn đề cụ thể như vấn đề tù nhân lương tâm, vấn đề tra tấn, việc tiếp cận dịch vụ y tế của người bị HIV, phân biệt đối xử với người thiểu số theo đạo Tin Lành, người thượng Tây Nguyên, luật an ninh mạng, luật lao động, bình đẳng và không phân biệt giới, tự do báo chí, đa nguyên chính trị, và cả vấn đề của lực lượng cờ đỏ được cho là thể hiện hận thù tôn giáo. Đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông nói, báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in và phát sóng, và sau đó dẫn chứng việc hàng ngàn nhà báo nước ngoài được tự do đến Việt Nam tác nghiệp đưa tin về thượng đỉnh Mỹ Triều vào tháng trước. Một đại diện của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam nói về quyền tự do và tín ngưỡng hôm 12 tháng 3.
Thì chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nguyên tắc này được khẳng định tại các bản hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngay từ khi thành lập nước đến nay, đặc biệt là hiến pháp năm 2013 đã khẳng định quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được quy định là quyền của mọi người. Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và hoàn thiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Ánh, một tín hữu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, nơi các tín hữu không được tự do nhóm họp tại Hội Thánh An Đông trên đường Sư Vạn Hạnh, nói với VOA rằng những lời phát biểu của đại diện Ban Tôn giáo tại Geneva không đúng sự thật.
Dạ, họ rất là gian dối rất là nhiều, và những cái điều mà họ nói đó là không đúng với sự thật. Tại vì sự thật là họ đã chiếm đất này, nhà thờ của Giáo hội Tin Lành Việt Nam nói riêng và những cái nơi thờ tự các cái tôn giáo khác nữa nói chung rất là nhiều, và nói là nếu như mà tự do tôn giáo thì điều đó là họ gian dối.
Truyền thông trong nước đưa ra một bức tranh hoàn toàn khác. Họ nói việc Việt Nam tham dự phiên họp của Ủy ban Nhân quyền lần này thể hiện sự nghiêm túc của Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tình hình thực thi các cam kết quốc tế. Theo Thông tấn xã Việt Nam, thì kể từ khi Việt Nam nộp báo cáo quốc gia lần thứ hai về việc thực thi công ước ICCPR năm 2002 đến nay, Việt Nam đã đạt được những bước tiến mới và thành tựu đáng khích lệ trong việc bảo vệ và phát huy quyền con người, quyền công dân, trong đó có các quyền dân sự và chính trị. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nói, với tinh thần trách nhiệm xây dựng thiện chí và chân tình của đoàn Việt Nam, cũng như các thành viên của Ủy ban Nhân quyền, phiên họp tại Geneva đã thành công tốt đẹp.
Người dân vườn rau Lộc Hưng bị chính quyền bác đơn xin tổ chức họp báo công khai để cung cấp thông tin trung thực về tình trạng thực tế việc sử dụng khu đất đã bị cưỡng chế, trong khi truyền thông chính thống chỉ đưa tin một chiều. Một người dân Lộc Hưng cho VOA biết hôm 13 tháng 3 rằng buổi họp báo dự kiến diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút giờ địa phương cùng ngày, nhưng họ chỉ được chính quyền thông báo trước 2 tiếng rằng họ không được phép làm điều đó, trong khi lực lượng an ninh được bất ngờ đưa đến bủa vây khu vực Lộc Hưng. Cao Hòa Trực, một trong những người tổ chức buổi họp báo, cho VOA biết.
Đây là cuộc họp báo đó muốn công bố cho các báo chí chính thức hoặc không chính thức, có nghĩa là trái hoặc là phải đều được biết hết. Về thực tế của bà con vườn rau Lộc Hưng, mà trong khi đó nhà nước thì lại không quan tâm, và báo chí lề phải của nhà nước chính thống thì lại im hơi lặng tiếng, và nếu mà có lên tiếng thì thông tin một chiều.
Theo anh Trực, cũng là một nông dân trồng rau ở Lộc Hưng nhưng đã mất đất trong vụ thu hồi đất hồi tháng 1. Truyền thông chính thống chỉ đăng tin về sự chỉ đạo của các cơ quan nhà nước mà không thông tin về người dân trong 2 tháng qua. Anh Trực cho biết dân đã nộp đơn xin phép tổ chức họp báo từ ngày 11 tháng 3, nhưng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Thông tin và Truyền thông không cho phép buổi họp báo được diễn ra vào ngày 13 tháng 3. Khu vực này đã bị lực lượng an ninh bao vây từ 5 giờ sáng cùng ngày để khủng bố tinh thần bà con, theo anh Trực. Trong thư trả lời đại diện người dân vườn rau Lộc Hưng, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh không chấp thuận đơn xin tổ chức họp báo theo đề nghị của các cá nhân đại diện vườn rau Lộc Hưng, bất chấp một điều khoản của luật báo chí theo đó công dân Việt Nam có quyền tổ chức họp báo để công bố, tuyên bố, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi ích của cá nhân đó. Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình như trong thông báo họp báo của các cá nhân nêu trên là chưa phù hợp, không đại diện cho người dân của khu vực, chưa phản ánh đúng tình hình thực tế địa phương.
trong tờ thông báo là họ làm sai pháp luật, họ làm sai pháp luật, họ chà đạp pháp luật. Là bởi vì trong pháp luật sở truyền thông đó họ chỉ có nhiệm vụ là coi đầy đủ có đủ điều kiện chưa để cho người dân được họp báo và người dân được bày tỏ cái quan điểm của mình hoặc là bày tỏ những cái quyền lợi của người dân. Nhưng mà nhà nước á, trong cái sở truyền thông đó họ làm sai như vậy. Và sai thứ hai nữa là họ không phải là cơ quan giải quyết việc khiếu nại và tố cáo, và trong khi họ lại làm thay cho cơ quan giải quyết khiếu nại tố cáo và họ nói rằng đây là đất công.
Anh Trực khẳng định rằng người dân vườn rau Lộc Hưng là những người xuất thân từ miền Bắc đã đến định cư tại Lộc Hưng từ năm 1954 và có đầy đủ cơ sở pháp lý để sử dụng khu đất này. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng những người dân đã chiếm dụng đất và xây dựng trái phép trong khu vực này. Hôm 4 tháng 1, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tiến hành cưỡng chế và phá hủy hàng trăm ngôi nhà ở khu vườn rau Lộc Hưng. Đây là khu đất nằm trong vùng có dự án xây trường công lập do Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình làm chủ đầu tư. Gần 500 căn nhà đã bị đập phá và thiệt hại lên tới gần 100 tỷ đồng đối với những người dân vườn rau Lộc Hưng, theo anh Trực. Vấn đề cưỡng chế đất tại Lộc Hưng đã được đưa ra tại một buổi họp tại Quốc hội Mỹ do dân biểu Al Lowenthal chủ trì hôm 23 tháng 1, có sự hiện diện của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink. Ông Lowenthal yêu cầu Đại sứ Crittenbrink xem xét vụ cưỡng chế và phá hủy vườn rau và các ngôi nhà ở khu Lộc Hưng. Dân biểu Mỹ cho rằng chính quyền Việt Nam đang gạt sang một bên những người sở hữu thấp cổ bé họng để ưu tiên các dự án bất động sản sinh lời trong khi trả ít tiền đền bù cho những người bị mất đất. Đại sứ Crittenbrink hứa với các thành viên Quốc hội Mỹ ông sẽ tìm hiểu vấn đề này. Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam phạt một chủ trang Facebook hàng chục triệu đồng vì đăng tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi hiện đang hoành hành tại một số nước trong đó có Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, chủ trang Facebook Đầm Bầu Thời Trang Mami bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi khiến người đọc hoang mang. Nguyễn Thị Minh Nghĩa, chủ trang Facebook nói trên, đăng tải các bài viết cho rằng dịch tả lợn châu Phi có lây sang người và kêu gọi mọi người ngừng ăn thịt lợn. Từ ngày 4 tháng 3, bà Nghĩa đã phải gỡ bỏ những thông tin này cũng như phải thông báo đến các đối tác rằng những thông tin đó không đúng sự thật, theo VN Express và Thanh Niên. Phản ứng trước thông tin này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra văn bản khẳng định dịch tả lợn châu Phi chỉ lây lan trên lợn và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, xử phạt các tài khoản mạng xã hội đăng tin sai về dịch, trong đó có trang Đầm Bầu Thời Trang Mami. Virus dịch tả lợn châu Phi đang tiếp tục lây lan tại Việt Nam, gây lo ngại cho nhiều quốc gia trong khu vực, đưa tới lệnh cấm sử dụng thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo nhập khẩu từ Việt Nam. Những ai vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt tiền và ngay cả bị tống giam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 4 tháng 3 nói cần phải chiến đấu chống virus dịch tả lợn châu Phi như một kẻ thù chiến đấu, với sự tham gia tích cực của các cơ quan và bộ ngành ở nhiều cấp độ khác nhau. Theo trang mạng Xinhua của nhà nước Trung Quốc, virus dịch tả lợn châu Phi được phát hiện đầu tiên ở Việt Nam vào đầu tháng 2 năm nay. Việt Nam trở thành nước thứ ba bị lây lan cúm tả lợn châu Phi sau Trung Quốc và Mông Cổ. Virus dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại Hà Nội và Hải Phòng và 4 tỉnh miền Bắc gồm Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa và Hải Dương. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đài Loan thông báo bất cứ hành khách Việt Nam nào nhập cảnh Đài Loan với các sản phẩm làm bằng thịt heo sẽ bị phạt vạ 6.500 đô la. Nếu tái phạm, số tiền phạt sẽ tăng lên tới 33.000 đô la và hành khách sẽ bị cấm nhập cảnh nếu không trả toàn bộ số tiền phạt. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, virus dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới người. Cách duy nhất để ngăn chặn bệnh dịch này là tiêu hủy lợn bệnh.
Công ty Google vừa công bố một chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho các công ty khởi nghiệp sáng tạo Startup Việt Nam có tên là Google Cloud for Startup để tìm cơ hội bước ra thế giới. Báo Người Lao Động dẫn lời đại diện Google tại Việt Nam cho biết, chương trình khởi nghiệp này được thiết kế với mục tiêu giúp các công ty khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp của mình vận hành dễ dàng và nhanh chóng bằng các khai thác, các ưu thế từ các công nghệ và tài nguyên của Google như đám mây thông minh, các sự kiện cộng đồng, các chuyên gia cố vấn, huấn luyện và hỗ trợ về kỹ thuật. Chương trình đặc biệt này dành cho bất kỳ startup nào tại Việt Nam, tùy theo điều kiện của từng gói có thể nhận hỗ trợ trị giá tương đương từ 3.000 đến 100.000 đô la một năm. Google Cloud for Startup nằm trong khuôn khổ các chương trình hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam của Google. Theo VN Express, theo Thời báo Công nghệ Việt Nam, chỉ trong vòng 8 năm qua, đã có hàng ngàn dự án khởi nghiệp trên thế giới tham gia Google Cloud với những cái tên nổi tiếng như CryptoPickly, và Google Cloud chính thức đầu tư hàng triệu đô la vào các doanh nghiệp khởi nghiệp vì tin tưởng và tiềm năng to lớn tại Việt Nam. Theo kết quả khảo sát gần đây do Taximec và Google kết hợp thực hiện, thị trường kỹ thuật số của Việt Nam sẽ đạt trị giá khoảng 21 tỷ đô la vào năm 2020.
Cục Hàng không Việt Nam hôm 13 tháng 3 đã quyết định cấm loại phi cơ Boeing 737 MAX vào không phận Việt Nam, theo sau bước đi của Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu. Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng được VN Express trích lời nói rằng các hãng hàng không sẽ bị ảnh hưởng vì phải thay đổi loại máy bay, nhưng tất cả là vì mục đích an toàn. Cơ quan phụ trách về hàng không ở Việt Nam nói rằng có 3 hãng của Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc dùng dòng phi cơ Boeing 737 MAX để bay tới Việt Nam. Các hãng trong nước chưa sử dụng loại máy bay này. Hai ngày trước, Cục Hàng không đã thông báo sẽ không cấp chứng chỉ bay cho các hãng của Việt Nam về loại máy bay liên quan tới hai vụ tai nạn chết chóc ở Indonesia và Ethiopia cho đến khi làm rõ các vấn đề liên quan. Tháng trước tại Hà Nội, Tổng thống Donald Trump và Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận của Vietjet và Bamboo Airways với tập đoàn Boeing trị giá 15 tỷ đô la. Tin chưa hay, hai hãng của Việt Nam tính mua hơn 100 chiếc Boeing 737 MAX. Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu hôm 12 tháng 3 cấm sử dụng Boeing 737 MAX cho các đường bay trên toàn khối này. Trong khi đó, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ thông báo sẽ không cấm loại máy bay trên ở Hoa Kỳ.
Hãng hàng không Ethiopia hôm thứ Tư 13 tháng 3 cho hay sẽ giao các hộp đen của chiếc Boeing 737 MAX bị rơi ra nước ngoài cho các chuyên gia phân tích. Trong khi đó, một hãng hàng không Na Uy đang tìm cách đòi bồi thường sau quyết định ngưng bay loại máy bay Boeing 737 MAX sau khi thảm họa xảy ra. 157 người đã thiệt mạng trong tai nạn rớt máy bay xảy ra hôm 10 tháng 3, ngay sau khi máy bay cất cánh để bay từ Addis Ababa đến Nairobi. Đến bây giờ, người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Tai nạn xảy ra tiếp sau một thảm họa khác ở Indonesia cũng liên quan đến loại máy bay 737 MAX cách đây 5 tháng, khiến 189 người thiệt mạng. Cuộc điều tra có thể tập trung vào hệ thống chống thất tốc tự động, làm cho mũi máy bay chút xuống. Theo Reuters, nhiều quốc gia, kể cả tất cả các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, đã quyết định ngưng sử dụng các máy bay Boeing 737 MAX, khiến 2/3 trong số 371 máy bay phản lực loại này đang hoạt động trên khắp thế giới phải nằm ủ. Tuy nhiên, do không có bằng chứng về mối liên hệ giữa tai nạn ở Ethiopia với tai nạn ở Indonesia, nên bất chấp những phản ứng dữ dội của các nước, Hoa Kỳ vẫn đương đầu và cho phép máy bay 737 MAX tiếp tục hoạt động. Cổ phiếu Boeing đã giảm 6,1% hôm 12 tháng 3, đưa tổng mức sụt giảm lên tới 11,15% kể từ khi xảy ra tai nạn. Mức giảm này đã khiến Boeing mất 26,65 tỷ đô la giá trị thị trường. Áp lực càng lớn khi hãng Norwegian Air của Na Uy nói họ sẽ tìm cách đòi bồi thường cho doanh thu bị mất và những chi phí phụ trội sau khi ngừng bay máy bay Boeing 737 MAX. Chúng tôi hy vọng Boeing sẽ chịu trách nhiệm về các chi phí này, hãng hàng không Na Uy nói. Các nguồn tin trong ngành hàng không cho rằng có thể sẽ có thêm yêu cầu đòi bồi thường khác. Trước những áp lực này, quyền giám đốc Cục Quản lý Hàng không Liên bang Hoa Kỳ Dan Ewell cho biết cục đã rà soát và thấy rằng không có vấn đề về hoạt động của hệ thống và không có cơ sở để ra lệnh cấm bay đối với loại máy bay này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói chuyện với giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg và ông này đảm bảo là máy bay của Boeing vẫn an toàn. Ba hãng hàng không Hoa Kỳ gồm Southwest Airlines, American Airlines và United Airlines là các hãng hiện đang sử dụng 737 MAX, tuyên bố vẫn ủng hộ loại máy bay này.
Trung Quốc hôm 13 tháng 3 đề nghị giúp Venezuela khôi phục mạng lưới điện sau khi Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là phá hoại qua mạng, khiến quốc gia Nam Mỹ rơi vào tình trạng mất điện tồi tệ nhất từ trước đến nay. Hiện vẫn kiểm soát quân đội và các tổ chức nhà nước khác, ông Maduro được Nga và Trung Quốc hậu thuẫn. Ông quy trách nhiệm cho Washington về tình trạng suy sụp kinh tế của Venezuela. Ông còn tố cáo rằng lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là một con rối của Hoa Kỳ. Với tình trạng mất điện kéo dài đã 6 ngày, các bệnh viện đã phải chật vật duy trì hoạt động của các thiết bị, thực phẩm bị thiêu thối dưới sức nóng nhiệt đới, trong khi các hoạt động xuất khẩu từ kho dầu chính của nước này bị đóng cửa. Phát biểu tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói, Trung Quốc ghi nhận tin tức nói rằng lưới điện đã bị sập do một cuộc tấn công tin tặc. Ông Lục nói, Trung Quốc quan ngại sâu sắc về vấn đề này. Trung Quốc hy vọng rằng phía Venezuela có thể phát hiện ra nguyên nhân của vấn đề càng sớm càng tốt và nối lại việc cung cấp điện bình thường, cũng như vãn hồi trật tự xã hội. Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ và trợ giúp kỹ thuật để khôi phục lưới điện Venezuela. Điện đã có trở lại ở nhiều nơi trong nước hôm 12 tháng 3, bao gồm một số khu vực đã không có điện từ thứ Năm tuần trước, 7 tháng 3, theo các nhân chứng và truyền thông xã hội. Nhưng hiện vẫn chưa có điện ở một số nơi tại thủ đô của Venezuela và khu vực miền Tây gần biên giới với Colombia. Có khả năng đã xảy ra vấn đề kỹ thuật trên các đường truyền tải điện nối với nhà máy thủy điện Guri ở miền đông nam Venezuela với lưới điện quốc gia, các chuyên gia nói với Reuters.
Trung Quốc nói sự hợp tác của họ với các quốc gia Thái Bình Dương có lợi cho đôi bên và được các nước hoan nghênh rộng rãi. Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 13 tháng 3 đáp lại nhận xét của tân đại sứ Mỹ tại Australia cùng ngày nói rằng Bắc Kinh đang dùng chính sách ngoại giao nợ nần để khẳng định sức ảnh hưởng tại Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực đang đối chọi với Trung Quốc để có sức ảnh hưởng lớn hơn tại Thái Bình Dương, khu vực có tiếng nói tại các diễn đàn quốc tế như Liên Hiệp Quốc, và kiểm soát nhiều vùng rộng lớn trên đại dương giàu tài nguyên. Ông Lục nói, một số giới chức Mỹ không thích nhìn thấy sự hợp tác đó, và Trung Quốc hy vọng Mỹ làm được gì nhiều hơn có lợi cho sự phát triển của các nước này, chứ đừng tiếp tục kiếm chuyện từ những việc không đâu. Thái Bình Dương cũng là kênh cạnh tranh ngoại giao giữa Trung Quốc với Đài Loan tự trị, vùng đất mà Bắc Kinh nhận là lãnh thổ của mình. Tuần sau, Tổng thống Đài Loan sẽ đi thăm 3 đồng minh ngoại giao trong khu vực Thái Bình Dương của mình.
Vương quốc Anh và Liên hiệp châu Âu hôm 13 tháng 3 chuẩn bị tinh thần để đối phó với khả năng Anh rút ra khỏi EU, Brexit trong tình trạng hỗn loạn, một tình huống đầy rủi ro sau khi các nhà lập pháp Anh bác bỏ thỏa thuận chia tay mà hai bên đã đạt được trước đây. Quốc hội Anh sắp biểu quyết để loại trừ hoặc trì hoãn việc nước Anh rút ra khỏi khối mà không đạt được thỏa thuận, để tránh những xáo trộn mà tình huống này đã gây ra. Nhưng các quan chức hàng đầu EU cảnh báo rằng viễn cảnh đó không thể bị loại trừ, trừ phi Quốc hội Anh phê chuẩn một hình thức thỏa thuận nào đó để rút ra khỏi EU. Trưởng đoàn đàm phán của EU, ông Michael Barnier nói, nguy cơ diễn ra một Brexit không có thỏa thuận hiện đang cao hơn bao giờ hết. Ông nói với các nhà lập pháp châu Âu ở Strasbourg, Pháp rằng, tôi kêu gọi quý vị chớ nên đánh giá thấp những rủi ro hay hậu quả của nó. Hôm 12 tháng 3, các nhà lập pháp Anh đã bác bỏ thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May thêm một lần thứ nhì với tỷ lệ là 391 phiếu chống, 242 phiếu thuận. Theo lịch trình đã có, Brexit sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 3, tức là 16 ngày nữa. Trong bối cảnh đó, Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu vào chiều hoặc tối hôm 13 tháng 3 xem có loại trừ được tình huống nước Anh rời EU theo ngày ấn định mà không đạt được thỏa thuận hay không. Cả Anh và EU đều đã ráo riết lên kế hoạch chuẩn bị cho Brexit không có thỏa thuận. Nếu tình huống đó xảy ra, các quy định vốn có trong hàng chục năm về vấn đề du hành và thương mại giữa Anh và EU sẽ bị xóa bỏ. Các nhà kinh tế cho rằng tình huống này có thể gây ra biến động lớn với những ách tắc trong tiến trình kiểm tra hải quan tại các cửa khẩu của Anh quốc, những mức thuế mới làm hàng hóa tăng giá đột ngột và nạn quan liêu giấy tờ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, từ tài xế, xe tải cho tới khách du lịch. Nghị viện châu Âu đã sẵn sàng phê chuẩn các biện pháp nội trong ngày 13 tháng 3 hầu đối phó với những khó khăn trước mắt khi Brexit diễn ra mà không đạt thỏa thuận. Quốc hội Anh cho đến nay đã hai lần bác thỏa thuận rút ra khỏi EU mà Thủ tướng Theresa May đã bỏ phần lớn thời gian trong hai năm qua để đàm phán với EU, trong khi khối này khẳng định sẽ không đàm phán thêm gì nữa.
Thống đốc bang California theo dự kiến sẽ loan báo trong ngày 13 tháng 3 lệnh tạm ngừng thi hành án tử hình. Trong bài phát biểu được chuẩn bị sẵn mà các cơ quan truyền thông đã được xem qua trước khi thông báo được chính thức công bố, thống đốc Gavin Newsom nói, cố ý giết người là một điều sai trái. Ông viện dẫn trường hợp những người vô tội đã bị kết án vì những tội ác mà họ không hề phạm, thậm chí có người đã bị hành quyết một cách oan uổng. Ông Newsom còn lưu ý về tỷ lệ án tử hình cao một cách bất cân xứng trong các nhóm thiểu số, những người mắc bệnh tâm thần và những người không có đủ tài chính để có đại diện pháp lý bảo vệ cho các quyền lợi của mình. Lệnh tạm ngưng thi hành án tử hình ở California đòi hỏi phải có một lệnh hành chính khác để loại bỏ hình thức tử hình bằng cách tiêm thuốc. Trong số 737 tù nhân có tên trong danh sách tử tội chờ ngày thi hành án ở California, không có ai được thả hoặc thay đổi bản án. Lần cuối cùng một tù nhân bị xử tử ở tiểu bang này là năm 2006. Các nhóm bên vực nhân quyền đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của thống đốc Newsom. Alison Parker, giám đốc điều hành của tổ chức Human Rights Watch tại Hoa Kỳ, nói rằng thống đốc Newsom đã đưa ra một lập trường đạo đức mạnh mẽ và tổ chức này hy vọng các tiểu bang khác sẽ noi gương ông. Trong khi đó, một số tổ chức thi hành công lực chỉ trích quyết định này. Michelle Hennessy, chủ tịch Liên hội Công tố viên, mô tả lệnh ngưng tử hình của ông Newsom là nóng vội và thiếu cân nhắc. Bà nói thống đốc Newsom đã làm ngược lại ý nguyện của người dân California. Vào năm 2016, một cuộc biểu quyết nhằm chấm dứt hình phạt tử hình ở bang California đã bị đánh bại, trong khi một đề nghị khác muốn cắt ngắn thời gian chờ thi hành án tử hình được thông qua với đa số xích sao. Trong tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, 20 bang đã bỏ án tử hình. Thống đốc bang Pennsylvania và thống đốc bang Oregon đã đưa ra lệnh của riêng họ để ngưng các vụ hành quyết. Theo các dữ liệu từ Trung tâm Thông tin về các án tử hình, thì có tổng cộng 25 vụ hành quyết diễn ra tại Hoa Kỳ trong năm ngoái, 13 trong số đó diễn ra ở bang Texas. Cựu quan chức phụ trách tài chính của Vatican, Hồng George Spell, bị kết án 6 năm tù hôm thứ Tư 13 tháng 3 vì đã xâm hại tình dục hai nam thiếu niên trong dàn hợp xướng nhà thờ ở thành phố Melbourne của Úc vào những năm 1990. Cựu cố vấn tài chính của giáo hoàng Francisco, nhân vật quyền thế thứ ba của tòa thánh, sẽ có tên trong danh sách tội phạm tình dục trong suốt quãng đời còn lại của ông. Chánh án tòa án bang Victoria, Peter Kidd, nói ông Pell, năm nay 77 tuổi, có nhiều khả năng sẽ ngồi tù trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Ông Pell là giới chức công giáo có chức vụ cao nhất bị kết án về tội xâm hại tình dục trẻ em. Hồng Y Pell bị thất sủng là trường hợp mới nhất trong hàng loạt vụ bê bối liên quan tới các linh mục xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trong 3 thập kỷ qua tại nhiều nước trong đó có Hoa Kỳ, Chile, Úc, v.v. Đây là vấn đề tiếp tục gây nhức nhối cho bộ máy chính quyền của Tòa Thánh Vatican, làm giảm uy tín của Giáo hội Công giáo La Mã. Hồng Y Pell bị kết án về hành vi phạm tội đối với hai cậu bé 13 tuổi diễn ra sau Thánh lễ Chủ nhật vào cuối năm 1996 và đầu năm 1997 trong một căn phòng và một hành lang tại nhà thờ lớn St. Patrick ở Melbourne, nơi ông Pell là tổng giám mục. Một trong hai nạn nhân đã qua đời năm 2014. Nạn nhân kia đã làm chứng và được kiểm tra chéo tại phiên tòa. Trong phiên tòa, nạn nhân mô tả cách ông Pell khỏa thân trước hai cậu bé, mơn trớn bộ phận sinh dục của hai nạn nhân. Thủ dâm rồi buộc một cậu bé quan hệ tình dục bằng miệng với ông. Sau khi tuyên án, ông Pell ký vào giấy tờ để ghi danh ông trên danh sách những tội phạm tình dục. Ông cúi chào chánh án, rồi chống gậy bước ra khỏi tòa với 5 nhân viên trại tù đi kèm.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.